Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong ngày thứ ba của tuần thứ 12 thường niên. Ngày thứ hai anh chị em mình nghỉ, không có thánh lễ tại giáo điểm tin mừng, để chúng tôi sửa chữa, để chúng tôi chuẩn bị cho một tuần lễ từ thứ ba cho đến ngày Chủ nhật liên tiếp. Các nhà thờ khác thì họ chỉ có thể có lễ sáng chừng nửa tiếng hoặc 45 phút, rồi có lễ chiều cũng thế thôi. Còn cả ngày thì nhà thờ vắng, không muốn làm gì thì làm, sửa chữa gì cũng được. Riêng tại giáo điểm tin mừng, cái điều mà chính cho tới bây giờ tôi vẫn cứ không hiểu nổi là anh chị em cứ từ 6 giờ sáng là đã tuấn đến, râm ran đọc kinh cầu nguyện suốt cho đến 5 giờ chiều mới thánh lễ, rồi đến 7 rưỡi 8 giờ tối thì anh chị em mới xong thánh lễ, rồi lại tiếp tục đọc kinh cầu nguyện cho đến 10 giờ đêm. Và đêm hôm qua lúc 3 giờ sáng chúng tôi ra cầu nguyện thì vẫn thấy một chiếc xe lăn, rồi một người khuyết tật và mấy bạn trẻ đang là quỳ cầu nguyện ở ngoài hàng rào. Những cái hình ảnh đó tôi thấy rằng là tìm ở đâu ra bây giờ, thưa anh chị em? Tìm ở đâu ra những cái hình ảnh nó rất đẹp như vậy? Nơi đây là nơi cầu nguyện, nhà cha ta là nhà cầu nguyện, cho nên cửa giáo điểm tin mừng lúc nào cũng rộng mở để anh chị em đến cầu nguyện. Mà trong số những người đến cầu nguyện ấy, không phải chỉ là người có đạo, không phải chỉ là người công giáo, mà có rất nhiều người là người tôn giáo bạn, rất nhiều người ngoại đạo, rất nhiều người không phải là công giáo. Hôm nay anh chị em nào vẫn là những người không phải là công giáo, là ngoại đạo, là tôn giáo bạn, xin mời giơ tay. Chị em thấy không? Cả một nhà thờ chúng ta ngồi trong nhà thờ đến hơn một nửa, đến 2/3 là người ngoại đạo, là những người không công giáo. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Mà đó là ngày thường nhé, hôm nay là ngày thứ ba của tuần thứ 12 thường niên. Có nhiều nhà thờ thì buổi sáng không có thánh lễ vì không có người đi tham dự, chỉ có buổi chiều mà thôi. Và buổi chiều thì cũng chỉ có mấy ông già, bà già đi lễ vậy thôi. Mà hôm nay và các ngày cũng như hôm nay, ngày thường đấy, mà anh chị em vẫn cứ đến đây tham dự thánh lễ, cứ liên tiếp cầu nguyện từ sáng sớm cho đến khuya khuất khuya khôi, mà vẫn cứ kiên trì cầu nguyện, cứ liên lỉ cầu nguyện như vậy, thì hỏi rằng là có một người cha nào, có một người mẹ nào mà đứa con nó nài nỉ, nó năn nỉ, nó khóc lóc, nó van vỉ, nó van xin hết ngày nọ qua người kia, hết sáng sớm đến chiều tà mà cha mẹ không chạy lòng thương sao? Cha mẹ không xúc động hay sao? Dù nó có cứng lòng, dù nó có tội lỗi, dù nó có bê bối cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn là con của mình, vẫn là mình đẻ ra nó, chứ đâu có phải là nó từ lỗ chuối nó chui lên đâu. Và chúng ta là có một Thiên Chúa là Cha, chính Cha đấng tạo hóa dựng nên từng người một. Dù anh chị em có nhận biết người và đi vào đạo trong đạo Công giáo của Bí Tích rửa tội, hay là anh chị em chưa nhận biết người, chưa theo đạo, chưa rửa tội, nhưng người cha ấy vẫn là người cha của anh chị em. Người cha ấy vẫn cứ yêu thương anh chị em. Người cha ấy vẫn cứ muốn ban hết ơn này đến ơn khác cho anh chị em. Mà khi người cha người mẹ thấy đứa con mình nó ngửa tay nó xin, Chúa Giêsu nói rằng là các con anh em là những người cha mẹ trần gian này, mà đứa con nó xin mình, nó xin con cá mà cho nó con rắn ư? Nó xin cái bánh mà cho nó hòn đá ư? Cha mẹ trần gian này là những kẻ tội lỗi mà còn biết cho con cái của mình những của tốt lành, huống chi cha của anh em đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng lại không ban xuống cho anh em những điều tốt lành hay sao? Mà điều tốt lành nhất mà cha muốn ban cho chúng ta chính là Chúa Thánh Thần. Và chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh chị em đến đây, những anh chị em ngoại đạo cũng như những người có đạo. Chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần mở trí, mở lòng anh chị em đến đây. Và Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em một cái ơn là ơn liên lỉ cầu nguyện không mỏi mệt. Người nào đến đây mà ngồi tới 4-5 tiếng đồng hồ thử coi có chịu nổi không, nếu không có ơn Chúa. Mà những người ngoại đạo họ đến đây họ ngồi từ lúc 11 giờ cửa nhà thờ mở mà cho tới bây giờ là 5 giờ rưỡi, mấy tiếng rồi? Mấy tiếng? 6 tiếng rồi. 6 tiếng rồi mà không mệt mỏi là người ngoại đạo cũng phải đứng canh me ở ngoài đó, cửa vừa mở là chui vào bỏ lau như tên bắn. Có những người tôi thấy bà đang lụ khà lụ khụ như vậy, cho ơi cầu nguyện cho con, cho ơi cầu nguyện cho con, vừa mới vù mở cửa nhà thờ ra bà ấy bảo lau vào luôn đó, thì bà yếu gì cả. Ui, bà còn chơi cái thế lăn này, bà lăn vào đúng cái ghế bà lên bà ngồi tỉnh queo chẳng sao cả, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta cứ nhìn vào những cái hiện tượng như vậy đi. Cứ nhìn vào quả thì biết cây nó như thế nào. Chúa nói xem quả thì biết cây. Cứ xem quả đi. Hoa quả của lòng thương xót là những lời cầu nguyện đấy. Hoa quả của lòng thương xót là những việc lành phúc đức đấy. Hoa quả của lòng thương xót là việc bác ái, biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác đấy. Hoa quả của lòng thương xót là người ta liên lỉ cầu nguyện và gắn bó với Chúa bằng lời cầu nguyện đấy. Hoa quả của lòng thương xót Chúa là họ chấp nhận nắng mưa, dãi dầu, chấp nhận đói khát, chấp nhận thiếu thốn mọi phương tiện để đến đây mà cảm nhận lòng thương xót Chúa trong cái nghèo hèn của giáo điểm tin mừng nhà bè này đấy. Thưa anh chị em, ai còn thắc mắc thì xin mời cứ đến đây mà xem. Hãy đến mà xem, hãy nếm thử mà xem. Có lòng thương xót Chúa nó lạ lùng lắm thưa anh chị em. Cứ mỗi đêm về mà đi ra cầu nguyện ở dưới trên đài lòng Chúa thương xót, tôi thấy cả một rừng người ban ngày, bây giờ đêm là toàn thấy một rừng ghế. Thấy bằng này cái ghế, cả hơn ngàn cái ghế, mà ban ngày nó kín mít người là sao thưa anh chị em. Và đêm hôm qua các em trật tự, các em bảo vệ ngồi sơn từng cái ghế một, đánh chữ giáo điểm tin mừng vào những cái ghế nhựa, suốt tới 4 giờ sáng chưa xong, đếm từng cái ghế và lau chùi rồi đánh dấu vô chữ giáo điểm tin mừng, để biết rằng đó là cái của giáo điểm tin mừng, và biết chăm chút từng ly từng tí những gì Chúa ban cho. Cái sự đóng góp của anh chị em không để vương vãi, mà Chúa nói là đừng có ném cho heo, đừng có ném cho chó mà nó quăng quăng lại nó cắn mình. Phải biết trân trọng của quý nhất là lòng thương xót mà Chúa trao ban cho mình. những ai xứng đáng, những ai khao khát, những ai mong mỏi, những ai mà họ muốn, thì chúng ta sẽ giới thiệu cho họ về lòng thương xót, sẽ nói cho họ về lòng thương xót, sẽ gửi tặng cho họ những cái máy, sách, đĩa, ảnh, chuỗi, đủ mọi thứ. Chúng tôi sẵn sàng cho không biếu không những phương tiện đó, miễn là họ khao khát, miễn là họ biết trân trọng, miễn là họ biết tôn trọng lòng Chúa thương xót. Còn những con người mà cao ngạo, những con người ỷ mình ta đây, những con người có bằng cấp rồi có địa vị rồi chức sắc vân vân và vân vân, những con người ấy không xứng đáng đón nhận lòng Chúa thương xót, vì chính họ không muốn, chính họ không khao khát, chính họ nghi ngờ, chính họ nghi hoặc, chính họ là những người mà không tin vào lòng thương xót, thì làm sao họ xứng đáng mà như vậy ta có đưa cho họ, có chừng họ quay lại họ cắn mình không chừng. Có những người mình tặng cho họ cái máy, họ quay lại họ chửi mình, có không? Có không? Có những người mình giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ, họ bĩu môi, họ khinh bỉ, có không? Có. Có những người mình rủ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ cười khẩy, có không? Có. Cho nên Chúa bảo đừng ném những của thánh cho chó, cho heo, nó quay nó cắn mình, thưa anh chị em, không. Cho nên Chúa nhìn đến cái tấm lòng của anh chị em, những tấm lòng của những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi, tấm lòng của những con người có đạo, cũng như tấm lòng của những người chưa rửa tội nhưng vẫn khao khát lòng Chúa thương xót, mà ta gọi là những người bên lương, tức là họ có tấm lòng lương thiện, họ có tấm lòng thiện, họ đang khao khát đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời của mình, đang đi khao khát tìm kiếm một cái hạnh phúc đời sau chứ không phải là đời này. Họ đang khao khát để được Chúa chúc lành, để được Chúa chữa lành, để được Chúa cứu độ, để được Chúa cứu vớt, để được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa trong cuộc sống mai sau. Vì cuộc sống trần gian này quá nhiều vất vả, quá nhiều lo âu, quá nhiều lo toan, quá nhiều tội lỗi, cho nên nếu mà cứ dìm mình vào trong cái bể tội này, dìm mình vào trong cái bể dâu này, dìm mình vào trong cái vũng lầy này, cuộc sống chúng ta chẳng còn ý nghĩa gì cả. Vì vậy mà những anh chị em ấy mới muốn đi tìm cho mình một cái con đường, một cái lối nào để mà đi. Hôm nay Chúa chỉ cho anh chị em một cái lối để mà đi. Lối đấy là con đường rộng hay con đường hẹp? Anh chị em giơ cao cái quạt lên và trả lời. Lối đó là con đường rộng hay con đường hẹp? Lối đó là con đường thẳng hay con đường quanh co? Lối đó là con đường dễ dãi hay là con đường khó khăn? Vâng, Chúa đang chỉ cho anh chị em một con đường, duy nhất một con đường hẹp, con đường trở ngại, con đường khó khăn, con đường chông gai, con đường phải vất vả, phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu ra đi trên con đường đó. Con đường ấy mang tên là con đường lòng thương xót. Con đường ấy mang tên là con đường... Tỏ lên giới thiệu cho mọi người đang khao khát tìm kiếm cho mình một ý nghĩa, tìm kiếm cho mình một con đường đúng nhất, một con đường mà đi đến hạnh phúc đời đời. Con đường ấy mang tên là con đường. Con đường ấy mang tên là con đường. Vâng, con đường ấy mang tên là con đường lòng thương xót. Nhưng mà thưa anh chị em, phần đông người ta ngày hôm nay khi mà lựa chọn thì người ta lựa chọn con đường bằng phẳng, đúng không? Lựa chọn con đường ngắn nhất, con đường dễ đi nhất, con đường nào mà ít đòi hỏi cố gắng nhất, con đường nào mà dễ dàng nhất nhưng lại có nhiều tiền nhất, đúng không? Này bác, cái này bác thấy bác làm ăn khá lắm, bác chỉ cho tôi cái con đường nào mà bác làm ăn nhanh như vậy. Mới năm ngoái tôi thấy bác đang là xuất bất sang bang, sau kỳ này bác lên quá, vậy bác chỉ cho tôi cái con đường nào có không? trời ơi anh hai kia này thấy anh hai có xe hơi, anh hai kia này thấy vàng đeo đầy tay, anh hai kia này thấy ngon lành quá, anh hai có đường nào chỉ cho đàn em coi kiếm chút coi sống coi, cái kia này cực quá rồi, làm hoài mà không khá được, anh hai có con đường nào không? Coi chừng người ta lại nói với mình rằng là con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Coi chừng làm người ta lại chỉ cho mình cái con đường đó, và người ta chỉ cho con mình cái con đường bất chánh, con đường bất lương, con đường mà không có hợp pháp, con đường bất hợp pháp. Những cái con đường đó lại là con đường mau kiếm tiền nhất, nhưng cũng lại là con đường mau dẫn đến nhà tù nhất. Thưa anh chị em, đọc trên báo chí chúng ta thấy hết ông tổng giám đốc này đến bà tổng giám đốc kia, hết ông thứ trưởng này đến ông thứ trưởng nọ, hết ông tướng này đến ông tá kia, rủ nhau đi vào tù. Vì họ muốn đi con đường dễ dãi, con đường ngắn nhất mà kiếm tiền nhiều nhất, con đường dễ nhất mà lại giàu nhất. Đấy, những con người ấy đang đi vào cái con đường đó. Và bây giờ họ có lẽ những người đấy, những ông to bà lớn ấy đang ngồi trong nhà lao mà xé từng tờ lịch, mà đếm từng tháng ngày. Không biết họ có chợt nhận ra rằng là con đường đó là con đường sai hay không. Không biết họ có thức tỉnh để mà nhận thấy được rằng là con đường dễ dãi, con đường hưởng thụ, con đường hưởng lộc, con đường hưởng lợi mà không vất vả, không đổ mồ hôi, không sôi nước mắt, con đường ấy lại là con đường bất chính, bất lương, bất thiện không? Họ có nhận ra được như vậy mà quay trở về với lòng thương xót hay không, thưa anh chị em? Cho nên chúng ta thấy rằng là trong thực tế đó, người thành công là người phải chọn lựa ngược lại, chọn cái con đường mà khó khăn chứ không phải chọn con đường dễ dãi. Như là chí sĩ Nguyễn Thái Học đã nói một câu rằng là nếu đường đời bằng phẳng cả, nếu đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Nếu đường đời bằng phẳng cả thì anh hùng hào kiệt có hơn ai được? Và chúng ta nhìn vào trong thực tế, những cái ví dụ cho mình thấy rằng, ví dụ những lực sĩ trước khi mà đoạt được huy chương vàng thì họ phải hy sinh luyện tập nhiều giờ và kiêng khem ăn uống lắm. Việt Nam mình cứ mơ ước được là huy chương vàng của SEA Games. Đã được chưa? Được chưa? Được rồi. Vất vả bao nhiêu năm trời, cả mấy chục năm trời mới cầm chạm tay vào được chiếc huy chương vàng SEA Games, và mơ ước là chạm được huy chương vàng của ASEAN, là vươn mình không phải là ở Đông Nam Á mà vươn lên Á Châu, mà không phải ở Á Châu nữa mà còn muốn vươn đến thế giới qua World Cup nữa. Cho nên muốn như vậy chẳng có con đường nào khác ngoài con đường gian khổ luyện tập. Để sút được một trái banh và vào thẳng lưới trong đá phạt đền thì cái người mà sút trái banh đó để vô được một trái trong trận thắng thì họ phải sút ít nhất là 1000 trái trong luyện tập. Khổ cho nhà mình, cái ông nào mà cứ nổi tiếng một tí cái lúc sút thì lại run rẩy, lại cút sút bóng lên trời. Tôi thấy sút vào lưới còn dễ hơn sút lên trời. Cái lưới nó quá rộng như vậy mà làm sao mà cứ sút ra ngoài được. Nếu mà sút vào giữa lưới để cho thủ môn người ta bắt thì còn chấp nhận được, còn đây mà cứ sút bổng lên trời làm sao mà chấp nhận được. Cho nên là mình ỷ, một là ỷ y không luyện tập, hay là thiếu tự tin khi mà đối diện với khung thành, cả hai cái đó đều đi đến thất bại. Mà muốn như vậy thì phải luyện tập. Cho nên mới có bài hát rằng thì là thao trường thâm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Thao trường thấm mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Khi mà mình được huấn luyện trong quân trường mà mình đổ mồ hôi, mình vượt qua những gian khổ thì ra chiến trường bớt đổ máu, vì tránh được những nguy hiểm và tránh được cả cái chết nữa. Muốn đạt được cái huy chương, người lực sĩ phải vất vả vô cùng. Ta tưởng rằng mấy cô người đẹp cứ lên đi đi vẹo qua vẹo lại mà tưởng là họ sướng lắm hay sao? Sướng không? Chẳng sướng đâu. Mình muốn ăn cái gì thì ăn, còn mấy cô là phải ăn kiêng còn hơn cả nhà tu nữa. Ăn một tí mà nó ngon cái miệng là mỡ nó lên là hết đẹp rồi. Có không? Có không? Cái eo mình đang là eo 56, mình gặp hủ tiếu mình chơi, rồi lại thấy bánh xèo mình cũng chơi, rồi là gặp cháu lòng mình lại làm một tô nữa, eo 56 nó trở thành eo 65. Nhanh lắm thưa anh chị em, nó lên nhanh lắm. Ăn nhanh thì nó lên nhanh thôi, cho nên là họ phải kiêng khem rồi chưa phải. Như vậy đã xong, rồi luyện tập yoga, tập thể lực, rồi tập thể hình, rồi tập đủ thứ. Ngày cả mấy tiếng đồng hồ luyện tập mới được cái thân hình như vậy, mới được lên trong vòng có mấy phút thôi. Đi vẹo qua một cái, vẹo lại một cái, ẻo qua một cái, ẻo lại một cái. Có mấy phút thôi mà luyện tập cả không biết bao nhiêu là ngày giờ. Trong khi chị em người ta tân tân, người ta đi chơi, người ta đi ăn, người ta đi nghỉ thoải mái, còn mình thì phải cứ chăm chú vào mà luyện tập, rồi chăm chú vào mà giữ eo, rồi giữ đủ mọi thứ. Lực sĩ cũng vậy thưa anh chị em, cầu thủ cũng vậy thưa anh chị em. Và và chúng ta cũng vậy. Nếu muốn được vào nước trời, có phải nhắm mắt rồi vù một phái lên trời không? Không. Có phải nhắm mắt chờ sung nó rụng không? Không. Mà muốn vào trời, Chúa bảo là phải qua cửa hẹp mới được vào nước trời. Muốn được vào nước trời, Chúa bảo nước trời phải dành cho những người có sức mạnh, phải có nghị lực, phải có ý chí, phải có sự cương quyết trong đó, chứ không phải nước trời dành cho những người suốt ngày ăn chơi, suốt ngày ăn nhậu, suốt ngày vui chơi, suốt ngày hưởng thụ, rồi bảo rằng là mình được cả và thế gian lại còn rỗi linh hồn thì còn gì bằng, làm gì có của đó. Ta thấy hình ảnh một nhà giàu ăn sung mặc sướng, suốt ngày yến tiệc linh đình, và một ông nhà nghèo Lazaro nằm ngay cửa đó, mà ông này yến tiệc linh đình mà không thèm ngó ngàng gì đến cái người nghèo của mình, cứ tưởng như vậy là mình chết là mình lên thiên đàng. Xin lỗi, chúng ta thấy rõ ràng đến lúc chết rồi, người nhà giàu cũng chết, Lazaro cũng chết, người nghèo cũng chết, và người giàu cũng, người đầy tớ chết thì người chủ cũng, người dân chết thì tổng thống cũng chết, đập xuống cho nó chết luôn đi. Người dân chết thì ông chủ tịch cũng, người dân nghèo chết thì ông vua cũng, bà bán rau chết thì cô hoa hậu cũng chết, mà lẹ lên chứ còn cứ dần dài dần dời gì mãi. Rồi người ngu chết nhưng mà người giỏi cũng, tất cả đều phải. Ở cái quan trọng là lúc chết rồi thì như thế nào. Người mà đi cái con đường rộng, con đường thanh thang, con đường hưởng thụ, con đường mà chỉ biết lo cho bản thân mình, thì người ấy chết là chết, chết cả phần xác, chết cả phần hồn, là mất hạnh phúc thiên đàng, chắc chắn như vậy. Vì cái con đường thanh thang dẫn đến diệt vong, mà thánh nữ Faustina đã được Chúa cho nhìn thấy cái con đường đó. Nhìn thấy có hai cái con đường, một con đường rộng rãi mà lại rất nhiều người đi trên con đường đó. Họ cứ dung dăng, họ cứ vui vẻ, họ cứ ào ào, họ lao vào cái con đường rộng rãi, con đường thanh thang, và họ cười nói, họ ăn chơi, họ hới ha hí hửng, hớn ha hớn hở. Nhưng cuối con đường đó là vực thẳm trầm luân, và người ta lao xuống, lao xuống, lao xuống, rất nhiều người lao xuống đó, cái vực thẳm trầm luân. Và Chúa cũng cho Faustina thấy một con đường ngược lại, đó là con đường quanh co khúc khuỷu, con đường gập ghềnh sỏi đá, trên ấy rất ít người đi, và những người đi họ té, họ ngã, họ trầy, họ trượt, rồi họ nắm tay nhau, họ dìu nhau, họ dắt nhau, họ lết mà họ đi cho đến cuối con đường đó. Và cuối con đường đó, khi mà mồ hôi, nước mắt, máu đã chảy ra, khi mà bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy sinh họ đã dồn ra, thì cuối con đường đó là một cửa trời rộng mở và họ thanh thang bước vào hạnh phúc đời đời. Bên kia ào ào lao xuống vực thẳm trầm luân, mà rất nhiều người đi vào con đường đó. Còn con đường hẹp dẫn đến nước trời thì Chúa cho Faustina ít lắm, ít người đi vào con đường. Con đường chẳng mấy người đi là như vậy. Mà hôm nay Chúa nói một cách rõ ràng. Và trong bài đọc 1 ta thấy Abraham cũng phải lựa chọn. Bài đọc 1 ta thấy Abraham và Lot là hai bác cháu. Trong lúc mà khó khăn thì hai bác cháu thương nhau lắm. Nhưng mà lúc ăn nên làm ra rồi bắt đầu có chuyện. Cho nên Abraham phải lựa chọn một con đường. Nếu mà con đường danh dự, nếu mà con đường chỉ lo chiếm đoạt thì chắc chắn là bác cháu sẽ mất hết tình nghĩa. Vì tiền mà người ta mất hết tình nghĩa với nhau, có không? Có không? Lúc mà nghèo khó hai vợ chồng thương nhau, có không? Lúc mà ăn nên làm ra được có tiền bắt đầu sinh tật, có không? Đấy, cho nên là ngay từ trong sách Sáng Thế chúng ta đã nghe câu chuyện của Abraham và ông Lot là như vậy. Cho nên khi mà ông Abraham đề nghị với cháu là ông Lot rằng thôi chúng ta hãy xa nhau ra, và khi mà xa nhau như vậy thì Abraham cho ông Lot được quyền ưu tiên chọn cái con đường nào muốn đi thì chọn trước. Chúng ta thấy một người có quyền, một người có chức, một người có tiền, một người ở địa vị cao, thường là những người đó bao giờ cũng chiếm vị trí ưu tiên số một. Tao chọn rồi mới tới mày, đúng không? Bố giống như người mẹ đưa đồ ăn lên cho bố, con để cho bố mày ăn đã, bố mày ăn xong rồi mới tới mày, có không? Chúa tội thằng con nó nhìn bố trái tim heo ngon như vậy, bố sợ trái tim, xong rồi thấy miếng gan, bố sợ trái miếng gan, rồi cuối cùng cái ruột già đắng ngắt bố mới để lại cho thằng con, có chịu nổi không? Cũng vậy thôi, chúng ta thấy rằng trong những cái lựa chọn bao giờ người ta cũng ưu tiên cho những người giàu, bây giờ đi coi khu định cư hay là tái định cư cái gì gì đi chăng nữa, nói là ưu tiên cho người nghèo, nhưng mà người nghèo có phần không? Những cái chỗ mà ngon thì người giàu đã chọn trước hết rồi, nó chọn cho cháu nó, cho chắt nó, cho chút, cho chịt nó hết rồi. Còn những cái khúc xương không gặm được thì mới tới phi người dân nghèo, đúng không? Lựa chọn ưu tiên hàng đầu, cứ ưu tiên hàng đầu cho người nghèo, nhưng mà thực sự là người giàu, người có quyền, người có chức, người có địa vị thì đã sơi hết những cái chỗ phần ngon đòi, chỉ còn lại là cái phần mà xương sầu cho người nghèo mà thôi. Abraham không làm như vậy, lòng thương xót Chúa cũng không như vậy, mà ưu tiên cho thằng cháu mình, con lựa đi, đường nào con thích, món nào ngon, cái gì ngon con lựa đi. Sáng hôm nay tôi thấy một bà sơ dắt 50 em dân tộc đến và cũng cho tôi được lựa chọn. Đầy thưa anh chị em, biết trái gì đây không? Biết trái gì đây không? Đầy thưa cha. Đây, đây là trái ngon nhất trong vườn, chúng con hái ra cho cha. Thì xuống không? Cho nên vẫn là cái gì ưu tiên, vẫn là cho cha, cho cụ, cho sơ, cho thầy. Tôi cầm hai trái mướp này mà thấy lòng mình vui, nhưng mà vẫn có xót xa gì đấy. Tại vì người ta dành cái phần ngon cho mình mà đưa từ mãi con tum chạy về đây. Xong rồi, chưa xong, lại cúi xuống trong cái thùng giấy xé ra. Đây là hai trái sầu riêng, con cũng chọn sầu riêng ngon nhất cho cha. Rồi bốn trái bơ to đùng cũng chọn ngon nhất cho cha. Rồi là mấy cái cà chua, mấy cái cà pháo, rồi cái gì đó, mấy cái cơm mà trong ống tre đó, cơm lam. Rồi tôi thấy hình ảnh của 50 anh em dân tộc mà đưa đến những trái nói là thưa cha cái này bảo đảm cha không có thuốc đâu, nó quý là cái không có thuốc ấy. Tôi thấy bây giờ nhiều người đi mua rau phải kiếm cái rau mà nó nát nát, bảo sao đi không kiếm rau nó lành, bảo rau lành nó có thuốc, nó xịt sâu cho nên là sâu nó không ăn được, cho nên là lá nó mới còn tươi, còn bây giờ phải lá mà nó thủng thủng là không có thuốc xịt sâu cho nên nó nát nát như vậy, là như vậy mới là rau sạch, tức là không có thuốc xịt sâu. Tôi bảo có chắc không? Tôi bảo chưa chắc đâu. Vì tối hôm qua tôi mới thấy cái bà kia, bà lấy cái chổi chà, bà ra bà cứ đập vào cái rau của bà ấy. Đố con biết tại sao bà đập. Cái rau, cái lá đang lành bị bà đập cho nó mấy cái lỗ ra, mấy cái chổi chà đó bà xiên chụp. Đố biết để làm gì. Cái buổi tại sao đang là lợn lành mà chữa thành lợn què là sao? Hả? Vậy sao? Đâu ai lên đây trả lời tôi coi, ai lên đây trả lời? Đâu bà lên đây, vào đây. Vào đây mau. Mau lên, sao người ta đang lợn lành chữa thành lợn què? Hả?
Con bị gì là rau nó đập ra thế để là cho là không phun thuốc sâu thì là rau mới là rau sạch.
Vâng, thưa anh chị em, một tràng vỗ tay cho câu trả lời thực tế phũ phàng, là đập nát như vậy người ta tưởng rằng này là con sâu nó ăn cho nên rau này rau sạch. Bà trả lời hay quá, tôi tặng cho bà cái máy. Nhà có máy chưa?
Con là người ngoại đạo.
À?
Con là người ngoại đạo, con ở Bắc Nam.
Cần cần kiểm tra cho bé. Đứng đây. Cầm dưới, đứng dưới. Rồi, chị là người có đạo không?
Con là người ngoại đạo.
Chú thường người
hả? À? Con ở bên Lương ạ.
Bên Lương. Vậy mà đeo chẳng chuỗi thì chị em đào chuỗi.
Chị dâu, em dâu con cho ạ. Và con được đi thế này là nhờ cô em dâu là Nguyễn Thị Phượng ở Hải Phòng bao hết tiền cho con. Con
bây giờ có máy chưa, để tôi tặng cho bà cái máy nha.
Con cũng có máy rồi nhưng mà con cho
rồi. Hả?
Con cho người khác rồi.
Rồi bà cho người khác thì chú cho lại bà. Chú bảo điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho người khác. Bà muốn người khác tặng máy cho bà thì bà hãy tặng máy cho người khác. Bà thích gì nữa không?
Thưa cha là con bị...
Tôi nói bà thích gì nữa không, mà bà cứ còn nhồi máu não gì vào đây. Tự nhiên tôi hỏi bà thích gì nữa không, bà cứ nhồi máu não. Bà có thích trái tim không?
Con không thích gì
nữa. Bà cứ không thích gì, con chỉ thích nhồi máu não thôi. Rồi vậy thì bà đi về chỗ. Thích nhiều máu thì đi về chỗ. Đi xuống. Rồi con có thích trái tim này không?
Dạ thưa cha là có.
Đây thích thì cha tặng cho con trái tim nha. Rồi con có thích đây là món quà kỷ niệm của giáo điểm tin mừng. Đây là ảnh lòng thương xót chú anh chị em quận lại. Rồi có ngày giờ dâng thánh lễ. Rồi có địa chỉ trang web Facebook và YouTube. Anh chị em có thể gửi tặng cho những người khác như là một món quà kỷ niệm khi đến giáo điểm tin mừng. Con thích không?
Dạ có.
Đây cho tặng luôn cho con. Rồi con có thích đọc sách không?
Dạ có.
Có không?
Có.
Có, để cho tặng luôn cho con cuốn sách. Đây là những lá thư không gửi. Điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác. Cô bé này lên đây để hỏi coi cô có thích không. Con có thích đọc sách không?
Dạ thưa cha là con thích.
Con thích đọc sách. Rồi con có thích đọc cuốn này không?
Dạ có, và thôi con để dành cho chị này.
À hay, con có nhưng mà con để lại cho chị này. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó, cứ như vậy, điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì mình làm cho người khác. Chúa nói đây là cái luật vàng. Thế gian thì bảo rằng điều mình không thích người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho họ. Còn Chúa vượt lên trên cả cái đó. Tôi không thích người ta chửi tôi thì tôi đừng chửi họ. Anh chị em cầm cái quạt đập mạnh lên. Tôi không thích người ta chửi tôi thì tôi cứ chửi họ là sao cái ông này? Chúa tôi cái ông này. Tôi không thích người ta chửi tôi thì tôi đừng chửi họ. Tôi không thích người ta nói xấu tôi thì tôi đừng nói xấu họ. Tôi không thích người ta mắng tôi thì tôi đừng mắng họ. Cái điều gì mình không thích người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho họ. Nhưng Chúa bảo cái đó mới chỉ là tiêu cực thôi. Cái đó mới chỉ là mức độ cấp 1 thôi. Mức độ bình dân học vụ. Con cái của Chúa, đặc biệt là con cái của lòng thương xót Chúa thì phải vươn cao hơn nữa. Là điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ. Đập cái gì chứ không, cái quạt lên đập mãi chỉ thích đập thôi. Điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy con muốn người ta cười với con thì con hãy quay sang bên phải, quay sang bên trái. Mình muốn người ta cười mình thì mình phải cười với họ. Có những người vô ca đoàn hay là vô giáo lý hay là đi tham gia phục vụ, mặt lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Bảo sao mà mặt con đi phục vụ hay là vô ca đoàn mà mặt con lúc nào cũng buồn, chả có cười với ai. Có đứa nào có cười với con đâu mà con cười với nó. Rồi có những đứa nó cứ ngồi một chỗ, sao mày không có nói chuyện với ai, mày đi tham gia tập thể thì phải nói chuyện với người ta chứ. Có ai thì thèm nói với con đâu mà con nói với họ. Tại sao mình không đi bước trước là người ta không cười với mình cứ cười. Người ta không nói với mình cứ sao khỏe không con?
Dạ có.
Học lớp mấy rồi con?
Dạ, hôm nay con lớp 6.
Con có đi tu không con?
Dạ có.
Có để cho mày cuốn sách này về đi tu. Đây, cho nguyên cuốn sách này về đi tu. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Bây giờ tôi hỏi, ai trong nhà thờ thích trái mướp giơ tay? Ai trong nhà thờ thích trái mướp giơ tay? Rồi, béo xanh ra đây con, béo xanh mày can đảm đây con. Đây, tặng cho con trái mướp, ai cũng mắc cỡ. Đây, ta hỏi thật mà không ai dám trả lời thật. Đây, tặng cho con trái mướp, trái còn trái. Quay xuống. Quay xuống cái thằng này. Nó còn đang tưởng là cho nó giả vờ, cho thật. Cầm hai tay. Rồi, cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Con đem mướp về cho ai?
Cho bà.
Cho bà. Bà làm gì?
Bà xào ạ. Bà xào
ạ. Bà xào. Mướp mà xào phải xào với cái gì anh chị em? Lòng gà. Lạy Chúa tôi. Lòng gà mà xào với mướp thì không còn gì để mà nói. Đây cho tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Mướp có đi tu không?
Không.
Có đi không? Đi, hả?
Có.
Đấy. Tại nó bảo là đi tu được tặng mướp. Nó đi tu. Rồi con về chỗ con. Rồi. Cái mướp này con lên đời bé. Rồi cảm ơn hai chúng con. Con đem cái mướp này con gắn vào chỗ cái ống gì cho chạy. Để dành tối này tôi còn ăn chứ. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình, nếu mà mình cứ sống một cái hồn nhiên đơn sơ như vậy, cuộc sống nó cũng dễ dãi với mình. Cuộc sống nó cũng đơn sơ với mình. Còn nếu mà mình cứ màu mè, rồi cứ cầu kỳ, rồi cứ kiểu cách, rồi cứ hay muốn mà không dám nói, rồi nói thì nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật, mình không có dám sống thật. Cho nên là ông Abraham nói với Lot rằng là được rồi, con thích đường nào thì con cứ đi. Cắm lấy ba này cái míp mướp của tôi này, bà quăng xuống đất thế này. Tôi trân trọng, tôi cắm lên như vậy cơ mà. Thế nhiều khi mình không biết đừng có làm. Không biết thì đừng làm. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng ông Abraham và ông Lót một cái hình ảnh rất đẹp của những người trên là phải biết nhường người dưới. Người ta cứ bảo là kính trên nhường dưới, thấy chưa? Kính trên mà nhường dưới, có nghĩa là người trên muốn người ta kính mình thì mình biết phải biết nhường nhịn người dưới. Không có ỷ mình có quyền, không ỷ mình có chức, không ỷ mình là địa vị cao rồi mình chèn ép người dưới, rồi mình bắt nạt người dưới, rồi mình ép người dưới, rồi mình bịt miệng người dưới, rồi mình không cho người dưới có một cái quyền ăn nói gì cả, không có quyền lựa chọn gì cả. Không, thưa anh chị em, sống đúng là con cái của Chúa như Abraham là kính trên và nhường dưới. Mà kính trên nhường dưới đâu có thiệt đâu. Khi mình nhường cho người khác cái gì, mình cứ sợ rằng mình thiệt, là mình chưa có lòng tín thác vào Chúa. Nếu tôi tín thác vào Chúa, tôi đi theo con đường hẹp, con đường quanh co, con đường kính trên nhường dưới, thì Chúa nói với Abraham rằng là con nhìn coi bầu trời sao bao nhiêu, con nhìn cho cát bao nhiêu là những hạt cát, thì ơn phúc ta ban cho con cũng nhiều vô kể như vậy. Đất chảy sữa và mật, vì con đã có lòng tín thác, vì con đã nghe ta mà bỏ hết tất cả mà đi theo ta. Và con đã đi theo ta, con đi vào con đường hẹp đó, con chấp nhận nhường cho đứa cháu của mình lựa chọn phần ưu tiên trước. Ngày xưa trong gia đình của tôi 4 đứa con, thì tôi là một con trai duy nhất, còn 2 người chị với một cô em gái. Bao giờ thì tôi cũng được ưu tiên là chọn trước. Có một trái xoài thì cắt làm 4 và tôi chỉ được cái phần là ưu tiên chọn trước. Nhưng mà bố mẹ tôi cân đo đong đếm kỹ lắm, mày có chọn trước cũng không hơn gì bao nhiêu. Tại vì cái trái xoài thì cắt cả 4 chị em mới được trái xoài, mà cắt 2 cái má ra là mỗi là được 2 phần. Còn lại cái hột với lại 2 cái bên hông thì cắt 2 cái bên hông ra là được 1 phần thứ 3, còn lại cái hột là phần thứ 4, mày lựa phần nào mày cũng chết. Tôi thèm cái hột, nhưng mà gặp cái hột thì không được cái thịt. Tôi thèm cái má thì cái má lại chỉ có 1 miếng mà thôi, mà thèm 2 miếng thì lại cũng chỉ không có được cái má. Cho nên là lúc nào bố mẹ tôi cũng cân đo đong đếm rất chính xác, và tôi được chọn, mày con trai thì ưu tiên cho chọn phần đầu tiên. Nhưng mà mẹ tôi dạy tôi một bài học mà tôi nhớ mãi, đó là mặc dù tôi là con trai trong nhà thì được ưu tiên chọn, nhưng đừng quên rằng tôi còn cô em út nữa. Cho nên mẹ tôi bảo mày lựa như vậy, còn liệu em mày thì sao? Hỏi tôi câu đó. Hỏi tôi thôi, mày lựa cái phần ngon còn em mày thì sao? Tôi đành phải để xuống và nói lựa trước đi. Nói với con em của mày lựa chưa đi, cũng tức tức mà, vì mẹ nói có lý quá, còn em mày thì sao? Thì thưa anh chị em, nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, giữa bề trên bề dưới, giữa những người trên với người dưới, giữa người có quyền và người dưới quyền, thử coi ai là người nhường ai, ai là người được ưu tiên. Con cái của lòng Chúa thương xót dám ưu tiên cho người thấp cổ bé miệng không? Dám ưu tiên cho người nghèo không? Dám ưu tiên cho người không có quyền, không có thế không? Dám ưu tiên cho người ngoài trước khi cho người nhà của mình hay không? Hay là bao nhiêu cái phần đất ngon, bao nhiêu cái chỗ đẹp là cho người nhà của mình hết rồi, còn cái mẫu mẹ nào đó, xích xích mẹ mẹ gì đó cho người khác? Vì thế mà tôi có nói với anh em, khi mà đi mua quà cho những anh em đi công tác bác ái, tôi nói ráng mua cái gì ngon nhất, tốt nhất cho họ. Chả thà mình không có đủ tiền mua 20 ký gạo thì mua 10 ký thôi, và mua 10 ký ngon cho họ. Cả đời của họ toàn ăn gạo là 10.000 một ký, không bao giờ biết nếm được cái gạo 15-20 ngàn. Tại sao ta không cho thưởng thức được một cái bữa cơm mà gạo ngon đi? Con ơi con, hôm nay nhóm thiện nguyện đi về này, mẹ nấu cho con một cái nồi cơm ngon, và mẹ ơi, hôm nay sau cơm nhà mình nó ngon vậy, cả bao nhiêu năm nay con chưa được ăn hạt cơm ngon nào như vậy bao giờ. Của lòng thương xót Chúa đấy con ạ, mới được có 10 ký đấy con ạ. Chúa tôi ăn xong mà còn cạo cái cháy, không để một cái hột nào. Tôi nhớ ngày xưa cái nồi nhà tôi mà nấu bằng cái lửa bếp mà nó dính, chúa tôi lấy tay cậy 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 từng miếng cháy, không có bỏ cái phần nào hết thưa anh chị em. Và tại sao mình không cho họ cái gì mì ngon hơn đi? Tại sao lại cái mì mà mì mốc hay là mì có gần đát rồi? Có một số anh chị em đưa đến bảo thưa cha con có 100 thùng mì muốn gửi cho người nghèo. Tôi nói mì sao? Dạ thưa cha, mì cũng tháng tới là hết đát rồi, hay là mì cũng sắp hết đát rồi. Còn có người còn nước Mỹ gửi về còn bảo thưa cha nó hết đát rồi nhưng mà còn xài được. Tôi bảo tại sao nhỉ? Tại sao mà cứ hết đát rồi đẩy cho tôi? Tại sao mà cứ quần áo rách thì đẩy cho tôi? Tại sao những cái thứ gì không xài được thì đẩy cho tôi? Tôi với người nghèo của tôi cứ phải xài những cái đồ đó à? Còn những bao giờ thì tôi mới được nếm một hạt cơm ngon đây? Bao giờ tôi mới được ăn một miếng thịt cho nó đã miệng đây? Bao giờ tôi mới được ăn một tô mì mà thật thơm, thật ngon, thật ngọt đây? Cả đời tôi cứ như vậy hay sao? Thì tại sao cho chúng tôi, dù rằng nếu không có 10 thì cho tôi một gói mì ngon thôi, để tôi ăn rồi tôi chết tôi cũng sướng đi. Tức quá mà, nghèo hoài mà, bao giờ được ăn cái gì ngon cả. Thì thưa anh chị em, sự giàu có nó dễ làm cho người ta tranh chấp với nhau. Giàu có nó dễ làm thay đổi tâm tính của con người. Khi nghèo đói, con người dễ sống đùm bọc với nhau. Nhưng khi trở nên giàu có thì con người bắt đầu thay đổi cách sống và dễ dàng tranh chấp để giành thắng lợi. Có không? Có không? Thủ Hàn Vi còn đôi bạn kết nghĩa uống máu ăn thề, coi nhau như là anh em ruột, kết nghĩa vườn đào với nhau. Nhưng mà khi một hoặc hai người trở nên giàu có thì tình bạn bắt đầu đổi khác rồi. Cho nên Việt Nam mới có câu là giàu đổi nghèo. Chú thì bạn giàu đổi gì? Giàu đổi bạn sang đổi vợ. Đấy, giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ. Chứ có đâu mà giàu đổi nghèo cái bà này. Tục ngữ của bà đâu vậy không biết. Giàu đổi nghèo thì đúng rồi. Có ai dám đổi cái đó không? Có ai dám đổi giàu lấy nghèo không? Không. Giàu thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ. Hai cậu cháu Abraham và Lot cũng vậy. Khi còn nghèo thì hai cậu cháu luôn sống gắn bó với nhau. Nhưng mà khi tài sản lớn dần, họ bắt đầu sự tranh chấp từ những người đầy tớ. Ông Lot, người cùng đi với ông Abraham, cũng có chiên bò và những chiếc lều. Đất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung, cho nên họ có quá nhiều tài sản nên không thể ở chung với nhau được. Một cái thực tế đau lòng chứ phải không thưa anh chị em? Vì có quá nhiều tài sản nên không ở chung với nhau được. Trong lúc mà nghèo thì lại rất gắn bó ở chung với nhau một cách dễ dàng. Đau chứ, xót chứ thưa anh chị em. Cho nên là nhiều lần tôi ra tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nhìn thấy chỗ thì nó mưa nó dột, chỗ thì nó nát, chỗ thì điện nó cúp đủ thứ hết. Tôi nói với Chúa, Chúa bảo là coi chừng nghèo nghèo như vậy thì người ta còn đến ta cầu nguyện, còn giàu có rồi thì lại không thể may đến nữa cho mày coi. Chứ mày đừng có tưởng mày cứ thích làm to làm lớn, ngăn nắp với trật tự với lại nguy nga đồ sộ làm gì. Tôi nói lại Chúa, tôi có không Chúa? Có thì mày coi thử coi, mày con mày làm thử coi. Và thôi thôi chả dạy gì, làm vất vả rồi mất mồ hôi nước mắt đổ ra, làm xong rồi Chúa ở cùng anh chị em, chả thấy ai thưa lại gì cả. Có ai đâu mà thưa. Thấy ông thưa anh chị em. Thôi anh chị em muốn giàu hay muốn nghèo? Anh chị em muốn nhà thờ to hay nhà thờ bé? Anh chị em muốn để như thế này hay muốn làm nó thật đồ sộ? Trả lời đi, có rồi sau bảo tại tôi không làm. Muốn như thế này hay muốn làm đồ sộ? Ai muốn như thế này giơ tay. Rồi ai muốn làm nhà thờ lớn đồ sộ giơ tay. Có ai không? Có hai cô ca đoàn rồi, có hai cô hát với nhau. Làm nhà thờ to rồi hai cô lên solo với nhau nhá. Rồi nha, vậy thì mình chấp nhận là nghèo nha. Chấp nhận nhà thờ nghèo nha. Chấp nhận nhà thờ như thế này nha. Không cần to nha. Đồng ý không? Đồng ý cho bà chẳng ai thật lớn lên thưa anh chị em. Cả Eddie mình cứ nghèo nghèo với nhau, giống như Abraham với ông Lot, nghèo nghèo với nhau, còn gần gũi nhau, gắn bó với nhau và gắn bó được với Chúa. Giàu có rồi thì cha đi đường trà, con đi đường còn, tình nghĩa cha con có thế thôi. Thôi. Nghèo nghèo vậy nó còn cho mướp to. Tôi hỏi chứ bìa nếu mà nhà giàu liệu bà có dám đem mướp về, đem mấy chai chùm chùm gì đến cho không? Không, mặc cảm. Giê-xu cha giàu lắm, mình là nghèo hèn mà đáng gì đâu. Trong khi đó mấy bà nhà quê cứ vậy, tôi đang ở đi tìm khoai lang mật mà chưa thấy ai có, mà nào có khoai lang mật đưa đến sướng lắm. Ai đi tìm chuối lá có đưa đến sướng lắm. Có cần gì cao lương mỹ vị đâu, có phải là yến năm nem công trả phụng đâu, cứ nghèo nghèo như vậy mà lại gần nhau, gắn bó với nhau, được không? Được không? Rồi, một tràng pháo tay nữa đi thưa anh chị em. Cho nên nhận ra cái mối nguy hiểm của việc tranh chấp, Abraham biết đã đến lúc hai cậu cháu phải sống xa nhau để bảo toàn tình nghĩa. Abraham bảo ông Lot sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, vì chúng ta cùng là anh em họ hàng với nhau. Người ta bảo khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Bây giờ gà cùng một mẹ nó chả đá nhau mà nó giết nhau chứ cắn cái gì, giết luôn cái gì. Cho nên Abraham vì là con cái của lòng Chúa thương xót, không dùng quyền của kẻ cả, rộng lượng cho cháu chọn đi trước, để tất cả sứ ở trước mặt cháu, cháu ấy xa bác đi. Nếu cháu đi bên trái, bác đi bên phải. Nếu cháu đi bên phải, bác đi về bên trái. Thưa anh chị em, con người ta khi mà tranh chấp thì ai cũng muốn cho mình được phần hơn. Nhưng người kính sợ Chúa, người có lòng thương xót, không cần tranh chấp. Nghe đây, người có lòng kính sợ Chúa, người có lòng thương xót, không cần tranh chấp, vì Abraham biết rằng Chúa luôn chúc lành cho ông. Như Chúa nói, như sao trên trời, như cát dưới biển, và nước đất chảy sữa và mật. Việt Nam mình mới bảo rằng có đức mặc sức mà ăn. Sống mà có đức thì mặc sức mà ăn. Mà người ta không dám, người ta không dám sống có đức, vì sống có đức thì thiệt thòi. Người ta không dám sống có đức vì sống có đức phải đi vào các con đường hẹp, con đường khó khăn. Người ta không dám sống có đức vì có đức là phải muốn cái gì thì phải làm cho người khác. Người ta chỉ muốn người ta làm cho mình mà mình không muốn làm cho người khác. Người ta chỉ muốn vơ vào và người ta không muốn cho đi. Cho nên người ta rất sợ là sống có đức, cho nên người ta đâu có mặc sức mà ăn đâu. Cho nên người ta cứ phải vất vả lao đao mãi, cuộc đời là như vậy. Đây là những người đã sống có đức đầy. Thưa anh chị em, con là Maria Phan Thị Lam và chồng là Anton Trần Văn Thanh. Con viết thư này để cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa. Con là ngoại đạo, con theo chồng. Mới cưới con không tin Chúa, nhưng đến khi sinh đứa con thứ ba, con không biết mình mang thai nên đã uống thuốc rất nhiều. Nhờ ơn Chúa con đã sinh con khỏe mạnh. Kể từ đó con rất tin là Chúa đã làm được. Đầu năm nay con được ơn lớn nhất là Chúa đã cho con mua được một miếng đất mà bấy lâu nay con ao ước. Còn rất nhiều ơn, nhưng con chỉ kể thêm một ơn nữa, đó là chồng của con. Chồng của con làm nặng hay bị đau lưng, lần nào cũng đi chích và uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc là khổ lắm, uống vô là bị dị ứng, sưng hết cả mặt mày. Nhờ ơn Chúa mấy tháng nay anh không bị đau lưng nữa. Đáng lẽ con lên trực tiếp để tạ ơn Chúa, nhưng ở đám đông con ngại không làm được, nên con viết thư này để cha giúp con tạ ơn Chúa. Con là Trần Thị Hiếu, 45 tuổi. Con được năm ơn. Con bị đau đầu, viêm não và rối loạn tiền đình nhiều năm, uống thuốc không khỏi, nay Chúa đã chữa lành cho con. Con đi tiểu nhiều lần, viêm bàng quang hơn 7 năm nay đã được khỏi. Con bị đau họng, viêm thanh quản mãn tính đã được khỏi. Con bị bệnh bao tử HP dương tính cũng khỏi 80%. Và cuối cùng là con bị say xe. Từ ngày đi lên giáo điểm, xin khấn con được hết bệnh say xe. Nay con đã đi đến giáo điểm được 10 lần, con xin tạ ơn Chúa. Con là Anna Trần Thị Quỳnh Hoa, 47 tuổi, thuộc giáo xứ Răng Đạc, giáo phận Sài Gòn. Tạ ơn Chúa và mẹ đã ban cho con hai ơn. Ơn thứ nhất là cách đây một năm con phát bệnh ung thư vú và bị tràn dịch màng phổi. Con được mẹ con giới thiệu lên giáo điểm tin mừng và được chị của con tặng cho con cái đài của cha. Con lên giáo điểm tin mừng và được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nay con đã hết bệnh và hết tràn dịch màng phổi rồi. Ơn thứ hai là chồng con là Tân Tòng. Lúc lấy con đến nay đã bỏ Chúa, không đi nhà thờ và xưng tội rước lễ 18 năm. Khi con bị bệnh, chồng con đã đưa con đến giáo điểm tin mừng và được cha đặt tay cầu nguyện. Nay chồng con được Chúa hoán cải và đã đi xưng tội rước lễ rồi. Con mừng lắm, sau 18 năm. Con tạ ơn Chúa và mẹ Anna Quỳnh Hoa. Thưa anh chị em, đây là một lời cầu nguyện của một người. Anh chị em nghe câu này thấy nó không xót xa lắm. Con là người ngoại đạo, ba mẹ chồng con có đạo mà nay rất khô khan. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và đại gia đình con luôn được tín thác vào lòng thương xót của Chúa và mẹ Maria và được gần Chúa mỗi ngày. Con là người ngoại đạo ở bên Mỹ. Không vỗ tay nổi đúng không? Vì một người ngoại đạo mà lại cầu nguyện cho bố mẹ mình là người có đạo được ơn quay trở về, tôi thấy xót xa. Từ bên nước Mỹ mà gửi thư về đây để xin như vậy. Con là Katarina Trần Thị Thương, đang sống ở Mỹ. Đầu năm 2019 con về Việt Nam, được đến giáo điểm tin mừng 5 lần, được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Con bị ung bướu trong não, phẫu thuật 2 lần, triệu chứng ung bướu mọc lên mọc lại, nên con về được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Sau đó con trở lại Mỹ. Ngày 13 tháng 3 năm 2019 con chụp MRI, bác sĩ cho biết ung bướu của con mọc lại và họ chuyển con vào bệnh viện cho giấy tờ bảo hiểm chấp thuận để lên ca mổ lần nữa. Trong mấy tuần đó con lo lắng rất nhiều. Con đã cầu nguyện với thánh John Paul II và thánh Faustina, hai tông đồ của lòng thương xót Chúa. Ngày 13 tháng 6 kính thánh Anton, con vào bệnh viện. Sau đi khám, bác sĩ nói khối ung không cần mổ, chỉ cần uống thuốc để ngăn ngừa co giật mà thôi. Con cảm tạ Chúa. Hôm đến giáo điểm tin mừng, con đã mua được 100 cái máy về làm quà cho các cụ và bệnh nhân ở làng quê của con, vùng Cam Ranh, Khánh Hòa. Cho đến bây giờ, con đã mua được 500 cái máy. Lạ lùng thay, các cụ già yếu nghe máy đồng thư xót Chúa xong, đi lại dễ dàng, đi lễ được, không thấy mệt như trước đây nữa, các cụ mừng lắm. Anh họ con xa Chúa mấy chục năm, nay cũng đã đi xưng tội rồi. Có vài anh đã bỏ được rượu, còn nhiều ơn lắm, nhưng thôi, việc Chúa làm, Chúa biết, con tín thác vào Chúa. Người con xa xứ Trần Thị Thường. Con là Marta Nga Nguyễn Trần ở Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ. Con được sinh ra trong một gia đình công giáo, được rửa tội lúc 3 ngày tuổi. Con biết được giáo điểm tin mừng là nhờ có người chị ruột ở Sài Gòn giới thiệu cho con. Lúc đó con có rất nhiều rắc rối trong việc làm, trong đời sống. Bị thoát vị đĩa đệm, bị u nang buồng trứng. Nay Chúa đã chữa lành hết cho con. Hồi tháng 3 vừa rồi, con may mắn nhận được 5 cái máy nghe giảng của cha do chị con gửi qua. Con vui lắm, đem 5 cái máy ấy đi tặng cho một số người quen mà con thấy là họ cần tới lòng thương xót Chúa tại vùng Georgia. Trước khi đi, con đều cầu nguyện để xin Chúa cho họ đừng bài bác con. Kỳ diệu lắm, họ đều tỏ ra rất vui mừng vì họ đã được nghe nói về máy nghe giảng rồi mà không có dịp để mua ở bên Mỹ. Con vui quá, đi tặng hết và cuối cùng con chẳng còn cái nào cho bản thân mình. Từ hồi tháng 11 năm 2018 đến nay, ngày nào con cũng nghe những bài giảng của cha, con cảm thấy thích. Con thích đọc chuỗi lòng thương xót mọi ngày, lúc sáng thức dậy và trước khi đi ngủ. Con nghe về những việc ma quỷ hành, con cảm thấy rất ghê sợ. Cách đây 2 tuần, con phát hiện ra đứa con gái của con 19 tuổi. Cứ 12 giờ đêm là nó tỉnh giấc và online để nói chuyện đến gần sáng. Con em chuỗi hạt đã được làm phép móc khóa lòng thương xót treo vào phòng nó và cố gắng đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn. Con khuyên con gái của con đi lễ hầu như mỗi ngày vì lúc này nó đang nghỉ hè. Bởi vì con tin tưởng rằng lời Chúa sẽ giúp con người xa lánh ma quỷ. Tạ ơn Chúa, mấy bữa nay con gái con không thức dậy nửa đêm nữa. Con mừng lắm. Con cầu nguyện cho con mau chóng được về viếng Chúa nơi giáo điểm. Tin mừng con Mata Nga Nguyễn Trần. Và thưa anh chị em, bây giờ thì chúng tôi thực hiện lời của Chúa. Điều gì con muốn người ta làm cho con hãy làm cho người khác. Chúng ta ai cũng muốn được tặng quà, thì trước tiên chúng ta hãy đi tặng quà cho người khác. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, mỗi ngày chúng tôi cố gắng thực hiện lời của Chúa. Điều gì con muốn người ta làm cho con hãy làm cho họ. Chúng tôi ai cũng muốn được Chúa thương, mà muốn được Chúa thương thì phải biết thương người khác. Chúng tôi ai cũng muốn được Chúa ban ơn, mà muốn được Chúa ban ơn thì ta cũng phải biết chia sẻ cho người khác. Và chúng tôi đã thực hiện sống điều đó trong suốt 10 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Và điều lạ lùng đó là Chúa luôn luôn ban ơn, không bao giờ thiếu, lúc nào cũng vừa đủ và đôi khi còn dư dật một chút. Những chiếc xe lòng thương xót Chúa, có người nói: thưa cha, con muốn chở đến 2 tấn gạo được không? Tôi nói: đừng chở gạo đến, vì thứ nhất là có khi chở những cái gạo không ngon chúng tôi phát cho người ta ăn chẳng thú vị gì. Thứ hai là chở gạo đến lại chúng tôi lại phải chở đi đến những vùng sâu vùng xa rất là vất vả. Chi bằng hãy giúp chúng tôi có được những chiếc xe lăn và có những phương tiện là khi đến đâu thì chúng tôi đặt hàng ngay tại đó, đỡ tốn tiền chuyên chở. Và chẳng hạn chúng tôi đi xuống tận mũi Cà Mau mà chở 2 tấn gạo từ Sài Gòn đến mũi Cà Mau, tiền chuyên chở quá chết. Cho nên là đặt ngay hàng tại mũi Cà Mau hay là tại Yên Bái cũng đặt tại đó, như vậy thì tiện lợi và tốt hơn. Cho nên những người trao tặng thì cũng phải nên biết cách mà trao tặng. Đừng trao tặng theo ý của mình. Mình muốn người khác làm cái gì cho mình thì hãy làm cho người khác. Hãy hỏi ý của họ coi cái nhu cầu của họ là cái gì, để họ mình trao cái mà họ cần, chứ không phải trao cái mà mình muốn. Tôi muốn cho gạo nhưng mà họ lại cần mì thì sao? Tôi muốn cho mì nhưng mà họ lại cần quần áo thì sao? Cho nên việc làm của chúng ta là cho người những gì mà họ cần hơn là những gì mà ta muốn. Đây là chiếc xe lòng thương xót xin tặng cho con. Con tên là gì?
Dạ con Nguyễn Thanh Sưng, quê ở Hậu Giang.
À, con là người đạo gì?
Dạ con không có đạo. Con nghe người ở xóm, người bạn ở xóm nói con bệnh nhiều lắm rồi kêu con lên cha một lần đi. Thì con không có đi được tại vì con không có chồng, sanh bé này ra chồng bỏ rồi. Rồi người kia ở xóm là người có đạo, rồi ảnh mới lên trên này, rồi con mới nhờ ảnh chở con lên đây xin cha chiếc xe về cho con đi.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, bệnh gì?
Dạ con của con bại não, Nguyễn Công Quy, Nguyễn Khánh Mẫn.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 12 tuổi cha.
Vâng thưa anh chị em, đáng lẽ ra đứa con là hoa trái của tình yêu. Đức sinh ra đứa con thì vợ chồng gắn bó với nhau nhiều hơn. Nhưng mà vì khi sinh ra thấy đứa con không như mình mong muốn, đứa bé bị bại não, cho nên người bố, người chồng đã bỏ người vợ và đứa con mà bỏ đi, để cho người mẹ một thân một mình, người vợ một thân một mình, vừa làm vợ vừa làm chồng nuôi đứa con suốt 12 năm, không có được chiếc xe, từ Hậu Giang lặn lội lên đến đây. Chúng tôi xin được gửi tặng chị chiếc xe lăn và gửi tặng chị. Người tặng chị cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Con có mua rồi, nhưng mà cái con mua hồi về con cho nhỏ bạn con, cái của cha thì con xài.
Còn con tên là gì? Rồi, con nói.
Thưa cha, mẹ con là Đỗ Thị Vân ạ.
Mẹ con Đỗ Thị Vân bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, mẹ con 68 tuổi ạ, quê ở Thanh Hóa.
Vâng, chúng con là người đạo gì?
Thưa cha, chúng con là người lương ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho người bên lương. Chúng tôi rất là vui mừng và hãnh diện được đón tiếp những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em bên lương đến đây. Và người mẹ của con bị bệnh như vậy bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha, mẹ con bị bệnh 2 năm rồi.
Vâng, hôm nay con đến đây cho tặng cho, đây là quà của lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con chiếc xe, và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, con về con nghe nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và sở dĩ mà chúng ta có được những chiếc xe đó là vì các em bé đã học, đã sống lời của Chúa. Điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho người khác. Các bé muốn được tặng quà thì các bé đem quà đến tặng cho người khác. Con tên gì?
Con tên là Nguyễn Mai Linh.
Mấy tuổi rồi con?
Con năm nay con lên 6 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con có quà cho người nghèo.
Rồi, cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Con có quà cho người nghèo. Rồi, ôm con heo to quá. Con tên là gì?
Con tên là Vũ Đức Đại.
Tại bao nhiêu tuổi?
5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp lẻ.
Rồi, con có con gì đây?
Con heo.
Con heo của con nó to, trong con heo có cái gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Ôi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Chúa thấy ngay từ bé các em đã được giáo dục, được huấn luyện là sống lời của Chúa. Đúng bài tin mừng ngày hôm nay, đó là điều gì con muốn người ta làm cho con hãy làm cho họ. Muốn người khác thương xót mình thì mình phải thương xót người khác. Các bạn giơ cao, anh chị em giơ cao cây quạt lên. Rồi chúng con nói cho cao giơ lên. Không khi nào nói thì giơ tay. Chúng ta muốn người khác thương xót mình thì mình phải thương xót người, to lên. Muốn người khác thương xót mình thì mình phải muốn người khác yêu mình thì mình phải muốn người khác giúp mình thì mình phải muốn người khác cầu nguyện cho mình thì mình phải. Đó là cái con đường mà chúng ta đi, cái con đường của lòng thương xót, con đường luôn luôn đi bước trước, con đường kính trên nhường dưới, con đường không tranh chấp, không hơn thua, không tranh giành, không giành phần thắng cho mình. Anh chị em vừa mới nghe trưa hôm nay, khi tôi nghe lại chính những điều mà tôi đọc, thu âm lại trong CD Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là: con đừng tranh chấp với ai, con đừng tranh hơn tranh thua với ai. Nếu cần, con cứ chịu thiệt, không giành phần thắng cho mình. Nếu người ta nghi ngờ, nếu người ta hiểu lầm, đừng có tranh hơn tranh thua, đừng có biện luận, đừng có đính chính, đừng có phân minh, đừng có phân bua. Hãy chấp nhận chịu thiệt thòi, hãy chấp nhận chịu thua thiệt vì lòng thương xót Chúa. Amen. Rồi mời